rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào. Bà Hoàng đến ngay nhà họ, vừa xem thấy người sắp mạng chung hiện ra những tướng xấu như thế, tức thời gọi con cháu cả nhà tề tụ lại, nói với họ rằng tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ, niệm A Di Đà Phật. Nếu ai không biết niệm, chỉ cần niệm theo tôi, từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ. Thật là Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ, thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy bỗng nhiên đổi ra vui vẻ hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo A Di Đà Phật. Cả nhà trông thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều rất vui mừng. Niệm tiếp mãi hơn 10 phút sau thì bà được an nhiên giảng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ, người mất sau khi hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ơn vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ thoát ly được biển khổ. Chuyện thứ 47, Diêm Vương cũng sợ Phật A-di-đà. Nói tiếp về bà Hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện, sự vĩ đại của Phật A-di-đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ. Đây là việc 5 năm về trước, ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa khuya, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa. Bà Hoàng to tiếng hỏi, ai đó? Thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời, ta là sứ giả vua Diêm La, phải đến tìm một người. Bà Hoàng lại to tiếng nói, nhà này của chúng tôi là người theo Phật A-di-đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các người, đi khỏi đây nhanh đi. Nói xong, bà liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Được một lúc, bà ngừng lại lắng nghe, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết. Bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn. Có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ lệnh bài. Cuối cùng là một người mặc đại bào xanh, ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng, cả đám đang vội vã chạy. Bà Hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật. Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà Hoàng. Cô con gái năm nay 18 tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu, muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi. Hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đài Trung, không may sau khi mổ thì chết. Ngày đó đúng là ngày thứ ba sau cái đêm trong giấc mộng bà Hoàng thấy, do nhờ câu A-di-đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La. Bà Hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà Hoàng không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước, bà không dám nói với họ về giấc mộng vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người. Do vì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra, e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở oán kết. Một mai vô thường đến, người không biết niệm danh hiệu Phật sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La, không cách gì chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, người trì danh niệm Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương, nhiều như số cát sông Hằng đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật? Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật, nếu như đến lúc thọ mạng hết, thì chỉ có Tây Phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn giảng sanh về nước Phật. Một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo thọ cái khổ luân hồi này nữa. Cho nên, xin khuyên các vị độc giả đến giới môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu.
Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà
Phật. Truyện thứ 48. Trong mộng niệm Phật cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong của liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Vinh, miền Nam. 4 năm trước theo chồng dời về ở thôn Thảo Hồ ở Dụ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tính tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn, có được công phu lớn mạnh hơn người. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng, niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói, Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn, chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn. Tôi, 1 năm trước, có một đêm trong mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Vinh, bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại, đang sắp lôi đi. Tôi lập tức níu mẹ tôi lại, không buông, lớn tiếng la to, A-di-đà Phật, đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật, vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, Anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai tần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên, nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc Anh Mãn đang vo gạo trong bếp, thì người áo xanh của bưu điện đưa đến một lá thư nhanh, bốc ra xem mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện đang còn hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Vinh, ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó Anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lơi lục tự hồng danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Vinh, xuống xe nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự, tay trái chân trái nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ 3, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú đại bi cho mẹ uống và bảo mẹ cũng niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ 7, tính từ ngày Anh Mãn về thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau, mỗi tháng đều về thăm mẹ, mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếm niệm Phật trợ niệm của Anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen Anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật đẩy lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung, trợ niệm cho giảng sanh Tây Phương thật là hy hữu ít có được. Tôi nói, chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện, không mang theo máy chụp hình. Nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ. Chuyện thứ 49. Lúc giải phẫu khoét thịt ở cánh tay, thần thức dạo chơi thiên đường. 15 năm trước, Tấn Lễ, đứa con trai thứ ba, Việt Nam gọi là thứ tư, của liên hữu Chuông Chim Khoan Phụng mới 15 tuổi. Nhà họ ở phía trước rạp hát quốc tế đường Phục Hưng. Lúc bấy giờ sư tỷ Khoan Phụng thường dẫn cậu ta đến liên xã lại Phật nghe Pháp. Nhưng đời người tai nạn nhiều. Vào mùa thu năm đó, có một buổi chiều Tấn Lễ đang đứng trước cửa nhà mình. Bỗng một chiếc xe tải lớn, muốn tránh ba đứa nhỏ đang giỡn ở giữa đường, đột nhiên khẩn cấp quẹo sang bên phải, lập tức xông vào Tấn Lễ đang đứng trước cửa. Thật là tai họa từ trời giáng xuống bất ngờ. Cái móc trong lòng bánh xe quấn chặt quần áo của nó, lôi nó đi một khoảng hai cột đèn. Xe lại thắng không dừng. Lúc đó, Tấn Lễ tự nghĩ tánh mạng khó giữ được. Trong cơn nguy cấp phát sanh trí huệ, trong miệng nó bỗng nhiên nó giọt ra: "Mẹ con là người tin Phật, xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mau đến cứu con đi." Kêu liền ba lần như vậy. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc xe liền thắng đứng lại, chỉ còn một chút xíu nữa là bị bánh xe cán chết rồi. Nhưng cánh tay trái đã bị xây xát nặng, từ trên khuỷu tay đến bàn tay, máu thịt và cát đá lẫn lộn không phân biệt được, liền đưa vào bệnh viện tỉnh lập Đài Trung. Tấn Lễ tội nghiệp, nhập viện được 3-4 ngày thì cánh tay đó sưng phù lên đen thui, do vì cát đá lẫn lộn vào trong da thịt hơi nhiều, nhất thời lấy ra không hết. Bác sĩ liền nói với Khoan Phụng rằng: "Cánh tay này của con cô phải cưa bỏ mới an toàn, nếu không thì nguy đến tính mạng." Khoan Phụng liền thương nghị với bác sĩ rằng: "Tôi xem cánh tay này, ngón tay động đậy được, gân cốt còn tốt không bị thương, hiện giờ chỉ là da thịt bị hư rửa thôi. Xin bác sĩ cố gắng giúp cho cháu khỏi bị cưa tay, chỉ khoét da thịt hư rửa đó bỏ đi là được rồi." Bác sĩ cũng liền theo lời yêu cầu của cô ta, đánh thuốc mê cho Tấn Lễ mê đi, rồi bắt đầu phẫu thuật, khoét đi cả mâm thịt lẫn lộn cát đá. Khoan Phụng thì ở một bên cứ niệm: "Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát." Cuộc phẫu thuật của Tấn Lễ hoàn thành thuận lợi. Sau khi thuốc mê giả, tỉnh táo trở lại, Tấn Lễ liền nói với mẹ nó rằng: "Má, con vừa rồi nằm trên bàn mổ, sau khi mất hết tri giác, thì thấy một ông bác sĩ mặc đồ trắng bồng con đến nơi rất là đẹp. Con hỏi ông ta đây là đâu, ông ta đáp là thiên đường, lại bảo rất nhiều cô gái đẹp nhảy múa cho con xem. Con lại hỏi ông ta, những cô gái đẹp này là người ở đâu? Ông ta nói với con là thiên nữ. Má, con rất là sung sướng có thể đi đến thiên đường xem được những cảnh giới này." Sư tỷ Khoan Phụng liền biết đây là sự cảm ứng do cô cố sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được. Nhất định là phương tiện khéo léo của Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho tinh thần của Tấn Lễ được an ủi, quên đi sự đau đớn. Sư tỷ Khoan Phụng mắt nhìn thấy cánh tay trái của con mình sau khi bị khoét đi một miếng thịt, chỉ còn lại gân và xương, khó tránh khỏi đau lòng lo lắng. Nhất là thời gian nuôi con ở bệnh viện, sớm tối không có tụng niệm được, tinh thần cảm thấy không yên. Thế là liền về nhà, thỉnh một bức Tây Phương Tam Thánh nhỏ, đem vào bệnh viện, dán lên trên tường. Ngoài hai thời khóa sớm tối ra, cô vẫn cứ thành tín cầu nguyện xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị cho cánh tay của con trai sớm hồi phục bình thường. Thật là không thể nghĩ bàn, Bồ Tát từ bi, có cầu liền ứng nghiệm. Vào một buổi sáng sớm, Tấn Lễ nói với má: "Má, tối qua con được nhìn thấy toàn thân trang nghiêm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình kêu tên con: Tấn Lễ lại đây." Con liền theo ngài cùng đi đến một rừng núi thanh tịnh, con ngồi trên hòn đá. Quán Thế Âm liền dùng nước thanh tịnh trên nhành dương liễu rải lên cánh tay đau của con, lập tức con nghe mát mẻ dễ chịu vô cùng. Tấn Lệ được Bồ Tát dùng nước cam lộ trị liệu vết thương ở cánh tay liên tiếp 3 lần, cho nên mỗi ngày khi bác sĩ và y tá của bệnh viện đến thay băng đổi thuốc cho nó liền tỏ ra rất sợ hãi, kêu to lên rằng: "Các người thay băng đổi thuốc gì mà đau muốn chết? Tôi không cần các người làm nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát lúc trị liệu cho tôi thì lại mát mẻ dễ chịu vô cùng." Mỗi ngày lúc thay băng đổi thuốc đều như thế, vừa nói vừa khóc thảm, khiến các bác sĩ và các y tá đều ngơ ngác, cười dở khóc dở. Thằng bé Tấn Lễ này, do bởi đời trước có nhiều căn lành, đời này có duyên với Phật, Bồ Tát, nhiều lần được pháp lực vô biên hộ trì, cánh tay trái đã dần dần đầy đặn da thịt, hồi phục như cũ. Mấy ngày trước khi sắp xuất viện, lúc ngủ trưa, bỗng nhiên lại to tiếng kêu lớn lên rằng: "Bồ Tát Địa Tạng, Ngài sắp đi đâu vậy? Ngài sắp đi độ yêu nhện nhện hả? Con muốn đi theo Ngài xem." Sư tỷ Khoan Phụng ngồi bên mình nó, nghe rất là rõ ràng, liền lay nó tỉnh dậy hỏi nó: "Mới vừa rồi con thấy những gì?" Tấn Lễ nói: "Vừa rồi Bồ Tát Địa Tạng tới thăm con hỏi Ngài sắp đi đâu. Ngài nói sắp đi độ yêu nhện nhện, con xin Bồ Tát dẫn con cùng đi. Đang đi đến một cánh đồng liền bị má lay tỉnh dậy, thiệt uổng ghê." Trên đây là Tấn Lễ sau khi bị tai nạn được Bồ Tát cảm ứng 3 lần. Đây cũng là chính miệng sư tỷ Khoan Phụng kể với tôi. Chuyện thứ 50, nghiệp lực cản trở khiến nhân hết quả dứt. Sư tỷ Trần Khiết, ban trưởng ban Bát Nhã, có một người em trai tên là Trần Thu Tuyền. Nếu còn sống thì năm nay 48 tuổi, nhưng đây là việc của 3 năm trước. Sư tỷ nói, em trai và em dâu của bà không có chút căn lành nào, khuyên tụi nó niệm Phật, ngay một câu cũng không chịu niệm. Hai chị em có thể nói là chí không đồng, đạo không hợp. Nhưng sức khỏe của nó không được mạnh khỏe, thường bị đau dạ dày, nếu không mổ sớm chắc chắn sống không lâu. Cái ngài quyết định sẽ mổ, sư tỷ Kiết với tâm từ bi cố sức thuyết phục khuyên em mình niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và nói về những sự lý trong phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát có nhiều cách tầm thanh cứu khổ, nói cho anh ta nghe, khuyên anh ta phải thành kính niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia bị chuyển nguy thành an. Sư tỷ Kiết nói, buổi tối Thu Tuyền mổ xong lúc nửa đêm, sư tỷ đang ngồi bên em niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh ta thì thấy anh ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm rất lớn: "Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã lấy khúc ruột hơn 1 trượng thay cho khúc ruột hư của con, xin cảm ơn, xin cảm ơn." Sư tỷ Kiết và vợ anh ta đều nghe rất rõ ràng. Khi anh ta tỉnh dậy liền nói, chị ơi, em nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc đồ trắng, cầm một khúc ruột rất dài, mổ bụng của em ra, đổi cái khúc ruột hư đi, em còn hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát, nói cảm ơn liên tục nữa. Từ sau khi được mổ, tất cả đều thuận lợi an toàn. Sau 1 tuần lễ thì có thể đi bộ được, bác sĩ cũng rất vui nói, người bệnh này rất là nhanh chóng hồi phục. 3 tuần thì có thể xuất viện được. Có rất nhiều bà con, bạn bè lăng xăng đến chúc mừng cho anh ta có thể sớm bình phục, thật không gì vui bằng. Nhưng thiên hạ sớm vô sự, mà kẻ dung tục thì lại tự quấy nhiễu, chuốc lấy tai họa. Lúc còn khoảng 3 ngày nữa xuất viện, thì một người bệnh khác cùng nằm viện nói với vợ anh: chồng của chị mới khỏe, cần chất dinh dưỡng, chị cần mua cá tươi về chưng với gừng, sắc nhỏ cho chồng chị ăn để bồi bổ thân thể. Sư tỷ Kiết nghe được lời này, vội vàng ngăn lại nói: không được, không được, em ta là nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát thay ruột cho nó, không giống như những người khác, từ đây về sau không được giết hại sinh vật cho nó ăn. Nếu muốn bồi bổ dinh dưỡng thì có thiếu gì, như sữa bột nè, đậu bì, đương quy, sâm cao ly, các chất bổ trong thuốc bắc, đều là những dược phẩm có dinh dưỡng phong phú. Sư tỷ Kiết nói một lô, bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nhưng lời thật thì mít lòng. Em dâu nghe rồi, hình như có dáng điệu không lọt tai tí nào, nhưng nể bà chị chồng. Mấy ngày sư tỷ Kiết ở bệnh viện, cô ta không dám đi mua cá tươi. Đợi lúc sư tỷ về nhà tắm, liền chạy ra chợ mua cá, thịt tươi về nấu cho chồng cô ăn. Khi sư tỷ Kiết trở lại thì em cô đã ăn hết một tô. Do đây mà sự việc hỏng bét. Trời làm ra điều nghiệt ngã còn có thể không tuân, tự mình tạo tội nghiệt không thể sống. Em trai cô ăn tô cá đó xong, ghê gớm, giống như uống phải thuốc rầy, bụng bắt đầu đau dữ dội. Vết mổ lớn dài hơn một thước tàu đã khâu lại như bình thường, chưa đến mấy giờ, bắt đầu biến đổi quái lạ, đường khâu bên trong bị toát ra. Sư tỷ Kiết nói, chính mắt thấy như thế, sợ hãi vô cùng, da bụng banh ra giống như chiếc thuyền độc mộc, sức khỏe biến đổi xấu vô cùng, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, đến bác sĩ cũng bó tay không có cách gì. Sư tỷ tự nghĩ, thật rất có lỗi với sự gia bị của Quán Thế Âm Bồ Tát. Việc thế này, không dám cầu xin lại nữa, liền đổi thánh hiệu, xưng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong được Địa Tạng Vương Bồ Tát phò hộ được bình an hồi phục trở lại. Liền vẫn cứ như thế, ở bên cạnh em, xưng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, Tu Tuyền đang trong trạng thái hôn mê, lại thấy cảnh giới, trên mặt bỗng lộ nét vui lẩm bẩm nói nhỏ, không biết nói những gì. Bỗng nhiên lại nói to lên, ngài Địa Tạng Bồ Tát à, ngài dẫn tôi đi chơi cả buổi, rất là vất vả. Cây thiết trượng ngài đang cầm trong tay rất nặng, đưa tôi cầm dùm cho ngài được không? Đừng có khách sáo mà, đưa tôi cầm dùm cho ngài đi. Vợ anh ta liền hỏi, Thu Tuyền, anh nói những gì vậy? Anh ta đáp, ngài Địa Tạng Bồ Tát muốn dẫn tôi đến một chỗ rất đẹp, tôi đi chơi rất là vui. Tối hôm đó, lúc sư tỷ như thường lệ niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát bên cạnh em trai, thì bỗng ở nhà có việc gấp, người nhà đến kêu sư tỷ về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thu Tuyền lại tự nhiên nói với đứa con gái, ba rất cảm ơn cô của con, bây giờ sắp từ giã cô con, ba muốn đến nhà cô con để nói lời cảm ơn, nhanh nhanh kêu xe lại cho ba đi. Nói xong thì chết. Tội nghiệp cho một tráng niên mới 45 tuổi đã xong một cuộc đời. Lúc lâm chung, Thiện Tri Thức là bà chị cũng không có duyên trợ niệm cho anh ta, giúp cho anh ta có thể đới nghiệp giảng sanh. Sư tỷ Trần Kiết nói với tôi đến đây cảm khái muôn phần nói, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thay ruột cho nó rồi, sức khỏe cũng đã bình thường trở lại. Tại sao bất hạnh lại gặp cái người biểu ăn cá tươi kia để đến nông nổi? Tôi giải thích rằng, người không có căn lành, không tin Phật, không niệm Phật thì phải chịu nghiệp lực nó kiềm chế dẫn dắt, không cách gì đổi lại được. Em trai và em dâu của cô đã không có căn lành, Bồ Tát Quán Thế Âm đã thay ruột cho anh ta, đó là nhờ vào phước đức của cô. Đây là do cô chí tâm cầu niệm Phật cho anh ta mà có được. Nhưng trong tàn thức của hai người, họ vẫn còn đầy dẫy những tội chướng nghiệp chủng, vì căn bản thường ngày, ngay cả một câu thánh hiệu của Phật Bồ Tát cũng không có niệm. Một khi mạng chung, lúc chủng tử ác nghiệp khởi hiện hành, tướng luân hồi lục đạo hiện ra, nói đi liền đi, không được chần chờ. Em của cô, lúc cuối cùng được kết duyên lành với Địa Tạng Bồ Tát, cũng là sự cảm ứng do cô xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, gian cầu Bồ Tát cứu anh ta. Nhưng vì cô tối đó có việc phải về nhà, đây chính là chướng ngại của anh ta, không có duyên xưng niệm liên tục, nhân hết thì quả dứt, đâu còn nhờ vào đâu giúp đỡ giảng sanh Tây Phương nữa chứ. nhưng mà gặp được Địa Tạng Bồ Tát nắm tay dắt đi, tính ra cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Chuyện thứ 51, vợ chồng thố địa quy y Tam Bảo. Lại nói về chuyện của sư tỷ Trần Kiết. 8 năm trước, có một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Đài Trung. Năm đó vẫn chưa có một sư phụ xuất gia nào đến ở. Tuy nhiên, những tín đồ tới lui lễ bái cũng khá đông. Sư tỷ Trần Kiết liền phát đại từ bi tâm. Mỗi khi đến ngày mùng 1 và ngày rằm, thì đến quét dọn sạch sẽ chánh điện và dạy người niệm A-di-đà Phật, cố gắng hết sức bổn phận của người đệ tử Tam Bảo là lợi mình lợi người. Sư tỷ có tinh thần đại bi như thế, do đó mà rốt cuộc có thể cảm hóa và giới thiệu thần thố địa quy y Tam Bảo. Xin mời quý vị xem chuyện sau đây. Ở gần ngôi chùa đó có một cái miếu thổ địa, do vì lâu năm không có sửa sang đã hư cũ rất nhiều, cho nên những vị thiện tín ở vùng đó họp lại bàn, kết quả là quyết định dỡ bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nhưng sau khi bốc dỡ miếu cũ ra, thì có hai tượng thổ địa ông và thổ địa bà phải dời đi đâu, nhất định phải tìm một chỗ để thờ phụng tạm thời. Có một người bàn, nhờ một chùa nào đó để thờ tạm, đợi xây cất xong lại thỉnh trở về. Như thế, há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ ư? Mọi người đều vui vẻ tán thành biện pháp đó, sau khi lấy biểu quyết xong, liền theo đó mà làm. Nhưng tập quán lễ bái thổ địa, từ nào đến giờ của địa phương đó, là vào ngày mùng 2 và 16, đều dùng tam sanh, tức là ba thứ thịt bò, dê, heo và rượu để lễ bái. Hiện giờ thần thổ địa đã tạm thời dời vào trên bàn thờ trong giảng đường của chùa, những người tin và cúng thổ địa lâu nay vẫn khó sửa đổi được tập quán của họ. Sư tỷ Kiết nhìn thấy người ta mang theo những thức ăn tanh đồ mặn như thế ra vào cửa Tam Bảo, mặc dù là không phải đem đi cúng Phật Bồ Tát, nhưng cũng rất là sốn mắt. Có một hôm, sư tỷ đến chùa, lúc quét dọn giảng đường, liền đối với tượng thổ địa nói: "Ông thổ địa, bà thổ địa, các vị có lẽ đời trước không được nghe Phật pháp, cho nên không biết những điều hay tốt của việc quy y Tam Bảo và việc tin Phật, học Phật, niệm Phật. Các vị hiện nay mặc dù làm thần, được người ta sát sanh hại vật, dùng những rượu thịt tanh hôi đó đến cúng cho các vị ăn, các vị cũng không biết là mình đã tạo tội. Các vị không biết thời hạn làm thần, một khi hết thì vẫn phải đi theo con đường luân hồi lục đạo, một mai đọa vào tam đồ thọ khổ. Đến lúc đó, hối hận thì đã không kịp. Vợ chồng già các vị, nếu có thể đồng tu, quy y Tam Bảo, niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, tức là đạt được con đường giải thoát sinh tử, lìa khổ được vui một cách rốt ráo vậy." Trần Sư Tỷ từ hôm dùng phương tiện ngữ khí nửa như hơi đùa nói với thần thổ địa xong, về nhà thì sức khỏe có hơi lạ, như bệnh như không. Như thế kéo dài 6 tháng, Đông Tây Y đều tìm không ra gốc bệnh. Mai là Sư tỷ có một người con dâu lớn rất thông minh, bất giác nói: "Má, con xem bệnh của má rất lạ, không hiểu má nói chuyện ở ngoài có mắc lỗi với quỷ thần không?" Sư tỷ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại ngày hôm đó, cả lô cả lốc lời nói với thần thổ địa, nói ra cho con dâu nghe. Con dâu rất thông minh lập tức nói: "Đúng rồi, má độ người phải độ cho tới nơi tới chốn. Má đã chỉ điểm cho họ quy y, lại vẫn chưa có giới thiệu sư phụ cho họ, chỉ nói lời trống rỗng. Họ nghe má nói nhất định cũng lọt tai, nhưng muốn má hướng dẫn giới thiệu cho nên tìm đến má quấy rối." Trần Kiết nghe con dâu nói có lý, chẳng kể đúng hay không, cũng đều phải trở lại chùa đó lo việc quy y cho thần thổ địa. Không đến mấy ngày, sức khỏe của sư tỷ đã bớt rất nhiều, liền đi đến chùa. Thật là pháp duyên thuận lợi, có một vị đại pháp sư mới đến chùa nhận trụ trì. Sư tỷ liền nói rõ ý mình đến đây hôm nay, đem cái việc quy y này ra thỉnh giáo pháp sư. Pháp sư rất là từ bi, luôn miệng nhận lời. Sư tỷ liền chuẩn bị nghi thức sắm sửa hương hoa quả phẩm vân vân. Lúc bấy giờ liền đem tượng thần của thổ địa ông, thổ địa bà ra, nhờ sư tỷ Trần Kiết tay trái bưng tượng thổ địa ông, tay phải bưng tượng thổ địa bà, quỳ trước Phật lãnh thọ pháp quy y và thay họ làm các nghi thức lễ bái cho đến xong. Pháp sư còn thuyết pháp cho họ nghe rất lâu. Sau khi hoàn tất, sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: "Hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành pháp vương và phải niệm thánh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá." Sự thật trên đây là hồi năm ngoái sư tỷ đến hội liên nghị nói với tôi. Theo dân gian nước Tàu, các vùng nông thôn nghèo hoang vắng khắp nước, ở đâu cũng đều có miếu thổ địa. Họ như thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhân gian, niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai, khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần thổ địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính. Chuyện thứ 52, cô dâu niệm Phật lật xe được vô sự. Tục ngữ nói, nhà muốn hưng thịnh nhìn xem con cháu. Trong Phật giáo cũng thế, nếu muốn Phật Pháp hưng long nhất định nhờ vào lớp thanh niên phát tâm học Phật. Đây là cùng một đạo lý. Gần đây, Giác Huyễn học xã của Hoàng Quang Hộ Chuyên thành lập ở Sa Lộc, tiếng tâm thật gian dội. Nên biết học xã này với hơn 100 học viên là do hai cô nương trẻ 17 tuổi, không ngại gian khổ, với tâm từ bi khuyên gọi vận động, dũng cảm tổ chức mà thành tựu được. Tinh thần vĩ đại của họ khiến người bội phục sát đất. Hai vị tiểu cô nương phát tâm đại bi này là tiểu thơ của nhà ai vậy? Thì ra là thiên kim tiểu thơ Úc Thanh, con của ông Vương Diệu Dân, trưởng phòng hành chánh của nhà máy đường Tân Vinh. Vị kia là cô Kim Chi, bạn học của Úc Thanh. Nhớ lại 12 năm trước, lúc tôi cùng với vị đại tỷ Lữ Chánh Lương đến đại thừa tịnh xá của ông trưởng phòng hành chánh dạy người niệm Phật, cô gái này mới có 5 tuổi. 10 năm trước, Dương cư sĩ chuyển đến làm việc ở nhà máy Đài Đông. Dương phu nhân Nhan Gia Hanh là một người đàn bà rất giỏi giang lanh lợi, vừa đến Đài Đông liền cùng với một số người như cư sĩ Trần Ngọc Phương vân vân đồng kiến lập một liên xã, cũng từng có mời tôi đến chơi. Nhưng 7 năm trước đây,
lại chuyển đến làm ở nhà máy đường Long Nham. Vợ chồng họ Dương lại tổ chức một hội niệm Phật ở vùng đó. Lại một lần nữa, hẹn tôi đến đó tùy hỷ công đức, đồng thời kết pháp duyên giảng pháp. Bậc làm cha mẹ mà phát tâm lớn như thế, nên trong tâm linh nhỏ bé của Úc Thanh, nhờ nghe được chánh pháp mà trồng được căn lành. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, vào một ngày 3 tháng trước, một cô học sinh đứng đắn lịch sự, dáng thanh mảnh, đi đến hội liên nghị của liên xã. Lúc cô kêu lên, sư cô kháng trị, tôi nhất thời nhớ không ra là ai, cô ta lúc đó mới nói, con là con gái của bà Dương ở nhà máy đường ở Tân Vinh nè. Cô ta do gì mong muốn thành lập một xã đoàn nghiên cứu Phật học ở trong trường, muốn tôi giúp đỡ, thì ra hiện cô đang học ở Hoàng Quang Hộ Chuyên. Tôi sau khi nghe được tin tức này, thật là vui mừng hớn hở, lập tức giới thiệu cho cô ta mấy người bạn học ở Trí Hải học xã của trường Đại học Trung Hưng, sẽ chỉ dẫn cho họ những gì nên làm khi thành lập học xã và phải làm như thế nào. Nhưng tôi vì tâm hiếu kỳ nên hỏi cô ta, tuổi tác như thế này của cô mà đã phát tâm như thế, cô biết được những điều hay tốt của việc học Phật, niệm Phật không? Úc Thanh đáp, con đã từng tận mắt thấy hai lần niệm Phật được cảm ứng, lại thường xem tờ Nguyệt Sang cây Bồ Đề, giống báo giác ngộ ở Việt Nam. Con nghĩ, nếu muốn được tốt đẹp trong đời người ở hiện tại và có thể lìa khổ được vui trong đời sau, nhất định phải học Phật và niệm Phật. Tôi liền hỏi cô ta, hai lần cảm ứng cô đã được thấy, có thể nói cho tôi nghe được không? Úc Thanh liền nói, lúc ba má con ở nhà máy đường Long Nham, có lập một niệm Phật đường nhỏ, các vị liên hữu vào hai thời khóa sớm tối đều không hề có gián đoạn. Lúc bấy giờ, có một vị liên hữu tên Ấu, 20 tuổi, hôm đó đúng vào ngày cô xuất giá, nhưng buổi sáng cô vẫn cứ đến niệm Phật đường niệm Phật thời khóa sáng. Khóa lễ xong, cô mới đi sắm vai cô dâu, sau đó theo chàng rể, bà mối đến rước dâu về nhà chồng. Ba người đó tính cả tài xế là 4 người, ngồi trên một chiếc xe 4 chỗ, nguyên là cô Ấu được gả cho một vị giáo sư ở Đàm Tử, quốc hiệu, trường cấp quốc gia. Mấy chục vị liên hữu chúng tôi đi đưa cô dâu cũng ngồi trên một chiếc xe giao thông như xe đò đi đến Đàm Tử. Mọi người đều rất vui, suốt đường ca bài Lô Hương Tán. Bất giác đã đến Viên Lâm, hôm đó đúng là ngày tốt, hoàng đạo, nhưng ông trời lại không làm cho tốt mà lại đổ mưa. Xe đến Viên Lâm gần một ngôi trường làng, do vì mưa, đường trơn, xe cô dâu đột nhiên bị lật nhào, bốn bánh quay lên trời, xe lật chổng gọng bên đường lộ. Các vị liên hữu chúng tôi trên xe giao thông phía sau, vừa thấy ai nấy đều kinh sợ thất sắc. Nhưng trong nháy mắt, chú rể, cô dâu, tài xế, bà mối, từ cửa xe chung ra từng người một. Mọi người nhìn nhau xem xét kỹ, bốn người đều không có bị thương gì cả, thật là không thể nghĩ bàn, ngay cả kiến trên cửa xe cũng không có bể miếng nào. Nhưng mà xe của cô dâu, bốn bánh quay lên trời, làm sao bây giờ? Bỗng có mấy người dân làng đi ngang qua đó, những người dân làng đó, mỗi người đều cầm một cái cây để gánh đồ, liền tự động đến giúp, lật chiếc xe cô dâu lại. Tài xế xem xét kỹ lưỡng lại máy móc, xe cũng không có hư chút gì hết. Chú rể, cô dâu, bà mối lại cứ y như cũ ngồi lại chỗ của mình. Xe bình an đưa đến nhà chú rể ở Đàm Tử. Mọi người đều chúc phúc cho cô dâu sẽ có phước về sau. Cô dâu nói, tôi ngồi trên xe trong lòng cứ niệm Phật miết. Úc Thanh lại nói, đây là việc chính mắt con nhìn thấy, vì con và má cũng có tham dự trong đoàn đưa dâu này. Úc Thanh nói tới đây, tôi liền hỏi tiếp cô ta còn một chuyện cảm ứng nữa thế nào. Úc Thanh lại nói, hiện nay ở gần nhà con có một ngôi chùa, má con thường đi lại Phật, còn giảng chút chút về những điều hay tốt của việc tin Phật, niệm Phật cho người ta nghe nữa, và lấy nguyệt sang cây bồ đề cho người ta xem, khuyên người ta niệm A-di-đà Phật. Trong những người nghe đó có một ông bác già, nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, chẳng những tự thân ông niệm Phật rất cung kính, mà còn khuyên cả bà con trong thân thuộc đều niệm Phật. Ông có một cô cháu gái mới 16 tuổi, được sự hung đúc của ông nội cũng rất cung kính niệm Phật. Người con gái này hồi năm ngoái học năm thứ hai trung học, có một hôm sáng sớm, lúc cô ta cởi xe đạp đi học, muốn chạy qua một cây cầu hẹp, cô gái đó nhìn trước nhìn sau, chỉ có một chiếc xe taxi chạy qua, cô liền an tâm cũng chạy qua. Bất ngờ, phía trước có một chiếc xe tải nặng chạy lại nhanh như giông như gió, ở trong cây cầu hẹp muôn phần nguy hiểm. Lúc đó, tiếng thối lưỡng nan, cô bị kẹt cứng giữa hai chiếc xe, thật là cái chết trước mắt. May mắn là lúc bình thường niệm Phật, nên lập tức nghĩ tới danh hiệu Phật, liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Lúc đó, chiếc xe đạp của cô đã bị chiếc xe tải nặng cán gãy nát. Cô cũng bị xe tải lôi đi đến mấy chục thước tàu mới dừng lại. Lúc đó, những người thấy cái thảm trạng đó, cho là cô kia đã bị thịt nát xương tan, nhất định chết rồi. Không ngờ lúc chiếc xe ngừng lại, cô gái kia đã trở mình đứng dậy, tự xem kỹ lại mình, chẳng những không có gãy xương, ngay cả máu cũng không có chảy giọt nào, chỉ có hơi bị xây xát trên cánh tay mà thôi. Câu chuyện sự thật trên đây có thể nói là một kỳ tích. Niệm Phật có thể được tiêu tai khỏi nguy như thế, việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không, thật là không thể nghĩ bàn. Rất có nhiều người nói tin Phật lại Phật là được rồi, cần gì phải niệm Phật. Lời nói này có lỗi rất lớn, nên biết Phật Pháp là tâm Pháp, dạng Pháp duy tâm. Trong tâm niệm Phật, tâm được thanh tịnh, tâm không niệm Phật thì là niệm ngũ dục lục trần, tâm sẽ dẫn đục. Tâm nếu bất tịnh thì làm sao có thể cảm ứng được? Như nước đục trong ao, làm sao có thể chiếu hiện được cảnh vật và trăng sáng trên trời trong mặt nước? Nếu nước trong ao lắng trong, thì tự nhiên cảnh vật và trăng sáng trên trời đều hiện rõ ràng trong nước. Đây là cái đạo lý cảm ứng, sự và lý không khác, cho nên muốn có cảm ứng, nhất định phải niệm Phật nhiều. Chuyện thứ 53, sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Bậc Cổ Đức nói, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe giản đơn, giản lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào? Tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm thuyết minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong ban niệm Phật rất thành khẩn tên là Khoan Kim ở đường Hồ Bắc trong thành phố này, đã 68 tuổi. Có một hôm, bà ta đến hội liên nghị nói với tôi, đời người ở cõi thế, lúc chưa học Phật, mê hoặc điên đảo, thường tạo tội, tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm động niệm suốt ngày tạo tội, tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe Pháp mới biết đạo lý, nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tôi liền hỏi bà ta, bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý vi diệu của hai câu này? Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê Ngô Thê. Bà có ba đứa con trai, năm đó đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng dãy đành đạch dài khoảng một thước tàu, rất phấn khởi nói với tôi, má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mau chưng gừng cho con ăn đi. Tập khí của phàm phu thường là cho được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai, từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: "Anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh." Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy. Người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi. Các thầy thuốc đông tây y đều bó tay không có cách gì. Thuốc men không hiệu quả, chưa đầy 10 ngày. Tội nghiệp cho tuổi hoa niên mới 20, rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh về cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ rất đau lòng nói: "Tội nghiệp sống ở quê hương còn nghèo nàn hoang vắng, không có thiện tri thức tuyên dương chánh pháp cho nên ngu si quá đỗi, không biết sát sanh phải bị quả báo đoản mạng, cho nên không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia. Đừng ăn thịt nó thì đâu có kết oán với con quỷ nữ kia, bị nó bắt đi trong ba đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hồ đồ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra, do bởi trước kia chưa nghe Phật Pháp, sát sanh hại mạng, tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con." Thứ 54. Giác vàng trang nghiêm tượng Phật, lửa nhảy qua khỏi nhà. Sư tỷ Khoan Kim là một người có đầy đủ căn lành từ kiếp trước. Từ lúc mất con quá đau buồn, liền tính kế dời chỗ ở, thay đổi hoàn cảnh, cho nên 18 năm trước, lưu con trai trưởng ở lại quê quản lý tài sản. Mình thì dẫn đứa con thứ ba là Tấn Truyền dời đến ở xứ Hạng Khê ở Đại Trung, mướn nhà ở. Hai mẹ con nương nhau mà sống, tự lực cánh sinh, đến một nhà máy giày dép cao su làm thuê để sống. Không bao lâu, liền cùng với những vị liên hữu của vùng Hạng Khê, mỗi thứ hai cùng đến liên xã niệm Phật, thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh, là một vị đệ tử Tam Bảo rất cung kính. Có một hôm vào buổi chiều, sư tỷ từ nhà máy đi về nhà, trên đường đi ngang qua cửa nhà của một cô gái ở vùng đó tên là Khê Thị. Nhìn thấy đứa con nhỏ của cô ta, trong tay cầm một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát chơi dưới đất. Sư tỷ nhìn thấy, rất không nhẫn tâm, lập tức tìm mẹ nó nói: "Khê Thị, cô không nên tạo tội, tại sao lại để con nít giỡn chơi thánh tượng Bồ Tát như thế? Như vậy sẽ tạo ra tội nghiệp rất lớn." Khê Thị liền đó trả lời: